là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Xuất khẩu 2 tháng đầu năm của tỉnh đạt 16 triệu đô la.
Huyện Mù Cang Chải tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng.
Công an thành phố Yên Bái xử phạt 7,5 triệu đồng đối với đối tượng tung tin đồn có người mắc Covid-19.
Tiếp đó là phản ánh công tác tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Văn Yên đến thời điểm này.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm của tỉnh đạt hơn 16 triệu đô la Mỹ, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó các mặt hàng giảm chủ yếu liên quan đến thị trường Trung Quốc gồm nông lâm sản, may mặc, nguyên phụ liệu. Để đạt được mục tiêu năm 2020, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 210 triệu đô la Mỹ, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là vốn và thị trường tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, thị trường tiêu thụ ổn định, sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dự án phát triển sản xuất gắn với liên kết chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh. Cùng với đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm sản tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn viên chức tỉnh vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 7 khóa 6 nhiệm kỳ 2017-2022. Quý 1 năm 2020, từ nguồn quỹ tương trợ đoàn viên, Công đoàn viên chức tỉnh đã kịp thời động viên 66 đoàn viên bị thiệt hại nhà cửa trong đợt mưa lốc tại thành phố Yên Bái với số tiền trên 50 triệu đồng. 100% công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động được thực hiện đầy đủ. Tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động. 9 công đoàn cơ sở đã bầu kiện toàn bổ sung ủy viên ban chấp hành. Hội nghị đã kiện toàn bổ sung chức danh công đoàn viên chức tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Khoa, trưởng ban tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh, được bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2022.
Vụ xuân năm 2020, huyện Lục Yên gieo trồng 2.470 ha ngô. Tuy nhiên, hiện nay gần 20 ha ngô đang bị nhiễm sâu. Để chủ động phòng chống sâu bệnh, ngay từ đầu vụ, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các địa phương xuống địa bàn các thôn rà soát, kiểm tra, nắm bắt tình hình phát sinh sâu bệnh trên cây trồng, chỉ đạo xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng.
Huyện Mù Cang Chải hiện có gần 81.000 ha đất có rừng, trong đó trên 60.000 ha rừng tự nhiên. Còn lại là rừng trồng, độ che phủ rừng đạt trên 67%. Do địa hình núi cao hiểm trở, dân cư sống thưa thớt vào mùa khô, khí hậu khô hanh khắc nghiệt, nên công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng luôn được huyện Mù Cang Chải triển khai quyết liệt. 3 năm trở lại đây, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng lớn. Ông Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải nói:
Chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng lửa trong quá trình làm nương rẫy này có hiệu quả, tránh tình trạng để cho lửa cháy lan vào rừng. Trong cái quá trình thực hiện cái việc quản lý bảo vệ rừng thì nhân dân cũng đã quan tâm hơn so với cái thời gian trước, nên là trong 3 năm trở lại đây thì trên địa bàn huyện Mù Cang Chải thì cũng không xảy ra cái vụ cháy nào.
Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu năm, huyện Mù Cang Chải đã kiện toàn lại các ban chỉ đạo, tổ đội phòng chống cháy rừng từ cấp huyện tới thôn bản, nhóm hộ gia đình, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không lấn chiếm đất rừng làm đường rẫy, xây dựng chòi canh lửa ở các khu vực trọng yếu, làm đường băng cản lửa để phòng cháy chữa cháy rừng. Xã Dễ Xu Phình hiện có gần 2.000 ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Trong thời gian này, xã đang tích cực phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn và ban quản lý rừng chỉ đạo các nhóm hộ thường trực canh gác 24/24 giờ ở các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy, tăng cường tuần tra kiểm soát người ra vào các khu vực rừng, đồng thời phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân. Ông Dương Anh Tuấn, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Mù Cang Chải cho biết:
Thứ nhất là tập trung công tác tuyên truyền, thứ hai nữa là công tác tuần tra kiểm tra trong những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy ra cháy rừng cao.
Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, trong những năm qua, toàn bộ diện tích rừng của huyện Mù Cang Chải được ký kết giao tới từng hộ quản lý bảo vệ, nên tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy hay đốt rừng không xảy ra. Người dân được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và có thu nhập ổn định nên đã có ý thức và trách nhiệm hơn trong bảo vệ rừng. Ông Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải cho biết:
Thực hiện theo cái chủ trương của tỉnh, của huyện thì chúng tôi cũng đã tập trung là rà soát lại cái ranh giới giao khoán rừng đến từng cái nhóm hộ. cái cộng đồng và cũng xây dựng cái hồ sơ quản lý bảo vệ rừng bền vững đến các cái nhóm hộ để nhằm làm sao nâng cao cái hiệu quả quản lý bảo vệ rừng cũng như là trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
Chủ động có phương án và triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý bảo vệ và phòng chống cháy rừng tới từng thôn bản, địa phương, cùng những kinh nghiệm rút ra qua các đợt diễn tập sẽ giúp huyện Mù Cang Chải thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm 2020 và những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Mặc dù chưa có trường hợp nhiễm bệnh, tuy nhiên nguy cơ xuất hiện dịch tại Yên Bái là rất lớn. Hiện nay cả hệ thống chính trị và người dân đang nỗ lực chung tay phòng chống dịch. Trong tình hình mới, tỉnh Yên Bái đã xây dựng kịch bản chi tiết cho các phương án sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này, tại các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh, mọi gia đình đều nâng cao ý thức chủ động dọn dẹp vệ sinh nhà cửa thông thoáng, thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Tại các điểm công cộng không còn tình trạng tụ tập đông người, đa số người dân đều đeo khẩu trang. Trên 99% gia đình ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ bản thân và gia đình trước sự nguy hiểm của virus SARS-CoV-2. Bà Đặng Thị Thành, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Mà dân thì người nào người ta cũng rất là tin tưởng về cái chỉ đạo của các cấp, nhất là chính quyền địa phương với lại của cái tổ dân phố. Rất là sát sao, có tin gì mới cái là tổ dân phố Zalo luôn. Thế là dân chúng là nắm được tình hình như vậy. Nên là chúng tôi thấy cảm thấy yên tâm lắm về cái cách phòng chống và những cái sự hỗ trợ của các cái đoàn thể.
Ngay sau khi có quyết định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc bổ sung khu cách ly tập trung một số người nghi nhiễm tăng, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã đẩy nhanh tiến độ sửa chữa phòng ở ký túc xá làm khu cách ly tập trung. Ông Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cho biết.
Hiện nay thì nhà trường cũng đã lên kế hoạch, hiện tại đang sửa chữa lại các phòng, cũng như là sửa chữa lại các công trình phụ và sắp xếp lại cái đồ dùng học sinh và chuẩn bị các phương án về khu bếp ăn, rồi khu các khu vệ sinh cũng như là các biện pháp về môi trường để đảm bảo là trong trường hợp nếu dịch bệnh xảy ra, các tình huống xảy ra thì nhà trường cũng sẵn sàng và phối hợp với lại các đơn vị để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh, đội ngũ y bác sĩ sẵn sàng nhận lệnh khi có tình huống. Cùng với việc đảm bảo quy trình khám chữa bệnh, các bệnh viện, trung tâm y tế tăng cường tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào khuôn viên bệnh viện. Việc phun tiêu độc khử trùng được thực hiện thường xuyên. Mỗi cơ sở y tế đều xây dựng khu cách ly riêng biệt để đón tiếp bệnh nhân nhiễm COVID-19 nếu có. Bác sĩ Nguyễn Duy Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Trong công tác điều trị đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân tại cơ sở. Bằng cách là hiện nay chúng tôi đã tăng cường con người, nên đã hoàn bổ sung 10 đồng chí làm nhiệm vụ chuyên luôn để tiếp sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân ở đây.
Việc phòng chống dịch COVID-19 được các cấp các ngành trong tỉnh nâng lên cấp độ cao hơn với việc xây dựng kế hoạch ứng phó chi tiết với tình huống 2, tức là khi có bệnh nhân đầu tiên nhiễm bệnh. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thiết lập phòng mổ áp lực âm, sẵn sàng thực hiện các kỹ thuật cho người nhiễm COVID-19, chỉ định mổ cấp cứu, thiết lập bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Lao và Phổi với quy mô 100 giường bệnh khi có từ 10 ca bệnh trở lên. Song song với việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết về trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất, tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy tinh thần chủ động, tự giác của người dân trong phòng chống dịch bệnh để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Một là chống dịch như chống giặc, không chủ quan và phải theo dõi sát diễn biến tình hình hàng ngày, hàng giờ để có biện pháp ứng phó phù hợp. Quan điểm thứ hai là cả hệ thống chính trị và tất cả mọi người dân cùng vào cuộc để phòng chống dịch bệnh. Và mục tiêu tối thượng và cao nhất đó là bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh.
Với những kịch bản ứng phó với dịch COVID-19 của các cấp các ngành và địa phương, Yên Bái đang sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần chủ động thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế, chung tay cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh.
Sáng nay, Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2020. Với tinh thần xung kích, hơn 60 đoàn viên người lao động Agribank chi nhánh Yên Bái đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Trước tình trạng khan hiếm máu dự trữ, nhất là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hơn 60 đoàn viên người lao động Agribank chi nhánh Yên Bái đã tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tính nhân văn, nghĩa cử cao đẹp trong các hoạt động vì cộng đồng mà Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức hàng năm. Thông qua chương trình góp phần tạo nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phục vụ công tác cứu chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Công an thành phố Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1984, trú tại tổ 2 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, vì đã thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội. Trước đó, Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1984, trú tại tổ 2 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, đã đăng trên trang Facebook cá nhân nói về việc con gái và ba cháu ngoại của bà Nguyễn Thị Tố Vân có địa chỉ tại 250 đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 9, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái bị nhiễm COVID-19 và gia đình không khai báo sự việc với chính quyền địa phương. Nội dung này đã gây hoang mang trong dư luận. Trong khi đó, tất cả mọi người trong gia đình bà Nguyễn Thị Tố Vân hoàn toàn khỏe mạnh và đã có kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái là âm tính với COVID-19. Ngay sau khi có tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, bà Vân đã nộp đơn phản ánh gửi cơ quan công an thành phố Yên Bái và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái đề nghị xử lý trường hợp tung tin đồn thất thiệt với nội dung trên. Căn cứ vi phạm, công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1984, vì đã thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia, trong ngày 20 tháng 3, nước này ghi nhận số ca tử vong do dịch COVID-19 trong một ngày, cao nhất từ trước đến nay trên toàn thế giới, khi có thêm 627 người thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia Nam Âu này lên 4.000 người. Giới chức Italia ngày 20 tháng 3 cũng ghi nhận thêm gần 6.000 ca nhiễm COVID, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 47.000 trường hợp. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Italia là vùng Lombardy, vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, với 2.549 ca tử vong và 22.264 ca nhiễm. Quân đội Italia đã bắt đầu được triển khai tại các thành phố lớn như Milan để hỗ trợ cảnh sát trong việc siết chặt các quy định về cấm đi lại, khi có nhiều phản ánh cho thấy nhiều người dân Italia không tuân thủ lệnh cấm ra khỏi nhà. Tính đến 17 giờ ngày 21 tháng 3 tại Mỹ đã có 19.000 người nhiễm COVID-19, trong đó hơn 250 người đã tử vong. Các nhân viên y tế nước này cho biết họ không đủ trang thiết bị y tế để chữa trị cho tất cả những người nhiễm loại virus SARS-CoV-2. Thống đốc bang New York cho biết hiện cả bang chỉ có 5 đến 6.000 máy hỗ trợ thở, trong khi nhu cầu là 30.000 máy. Thống đốc bang New York cho biết số người mắc COVID-19 đã lên tới hơn 7.000 và hệ thống y tế của bang sẽ quá tải do tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch bệnh. Trước đó, bang California, Illinois và Connecticut đã ra lệnh yêu cầu các cư dân ở trong nhà để tránh dịch bệnh lây lan. Cũng tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ thông báo sẽ áp đặt hạn chế đi lại trên toàn tuyến biên giới trên bộ giữa Mỹ và Mexico. Những hạn chế đi lại tương tự cũng đã được áp đặt với biên giới giữa Mỹ và Canada, tuy nhiên hoạt động thương mại vẫn sẽ được tiếp tục. Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20 tháng 3 tiếp tục giảm sâu khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về những thiệt hại kinh tế từ đại dịch COVID-19. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20 tháng 3, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 913 điểm, tương đương 4,55%, và đóng cửa ở mức 19.174 điểm. Tính chung cả tuần, Dow Jones sụt hơn 17%, mức giảm tuần lớn nhất kể từ tháng 10/2008. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Nasdaq cũng lao dốc mạnh khi giảm 271 điểm xuống mức 6.879 điểm, tương đương 3,8%. Ngày 20 tháng 3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã áp dụng hạn mức tín dụng chéo nhằm hỗ trợ cung cấp đồng đô la cho các ngân hàng trung ương của một số nước nhằm giảm bớt căng thẳng trong các thị trường tài chính vốn bằng đô la trên toàn cầu. Ngày 20 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng Nga quyết định ngừng mọi hoạt động tiếp đón phái đoàn nước ngoài và không cho phép các đại diện Nga xuất cảnh. Bộ Quốc phòng Nga cũng thành lập Bộ Chỉ huy phòng chống COVID-19 để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bệnh lây lan. Trước đó, ngày 19 tháng 3, toàn bộ quan chức quốc phòng cấp cao của Nga đã được xét nghiệm COVID-19 và đều cho kết quả âm tính. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Shoigu cho biết trong hai ngày 18 và 19 tháng 3, các đơn vị lực lượng phòng thủ, phóng xạ, hạt nhân, hóa học, sinh học của Nga cùng với các tổ chức liên quan đã tổ chức một cuộc diễn tập đặc biệt về ngăn chặn dịch COVID-19 tại sân bay ở Moscow. Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ can thiệp vào cuộc chiến giá dầu, ngày 20 tháng 3, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, quan hệ giữa Nga và Ả Rập Xê Út trên thị trường dầu mỏ thế giới vẫn đang tốt đẹp và không cần bất kỳ ai can thiệp. Ông Dmytro Peskov cho biết Nga và Ả Rập Xê Út sẽ không lún sâu vào cuộc chiến giá dầu và đang cân nhắc cắt giảm sản lượng khai thác dầu trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trước đó, ngày 19 tháng 3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ can thiệp vào cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Ả Rập Xê Út trong một thời điểm thích hợp. Chính quyền Mỹ cũng đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga do giá dầu thô. Ngoài ra, Washington cũng đang cân nhắc tới việc sử dụng các kênh ngoại giao để gây sức ép đối với Ả Rập Xê Út. Các chuyên gia phân tích nhận định nếu giá dầu tiếp tục leo dốc, nhiều nhà sản xuất dầu mỏ ở Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản trong bối cảnh vừa phải đối phó với dịch COVID-19 và giá dầu giảm.
Thưa quý vị và các bạn, đến hết ngày 19 tháng 3, 31 chi đảng bộ trên địa bàn huyện Văn Yên đã tổ chức xong đại hội. Dự kiến đến ngày 26 tháng 3 năm 2020, huyện Văn Yên sẽ hoàn thành toàn bộ đại hội ở các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện. Trong thời gian qua, nhờ có sự chỉ đạo định hướng kịp thời của huyện ủy, nên tất cả các chi đảng bộ cơ sở đều tổ chức đại hội thành công. Hướng tới đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ huyện dự kiến diễn ra trong tháng 5 năm 2020, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hai đơn vị được huyện ủy Văn Yên chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở là Đảng bộ xã Lâm Giang và chi bộ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện. Để đại hội điểm diễn ra thành công, trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ huyện ủy Văn Yên và các tổ công tác đã hướng dẫn chỉ đạo sâu sát thường xuyên kiểm tra, nhất là việc xây dựng các văn kiện đại hội và quy trình giới thiệu nhân sự. Đồng chí Nguyễn Quốc Chí, Bí thư chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên, Bắc Yên Bái nói:
Về công tác nhân sự thì được lựa chọn kỹ càng, thì ban chi ủy đều là những đảng viên có đủ năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức cách mạng và mang tính kế thừa cao. Và phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua thì ngay tại đại hội chi bộ, trên cơ sở báo cáo chính trị đã xây dựng thì chúng tôi đã bàn thảo thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới như sau. Về nguồn vốn huy động thì tăng trưởng bình quân hàng năm thì tôi phấn đấu đạt từ 10 đến 15% và phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt là 1.500 tỷ. Về tổng dư nợ thì tăng trưởng bình quân hàng năm thì phấn đấu đạt từ 10 đến 12%.
Ngay sau thành công của hai đại hội điểm, huyện ủy Văn Yên đã chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc tiến hành đại hội. Với sự chuẩn bị chu đáo và rút kinh nghiệm từ các đại hội điểm, các chi đảng bộ trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về quy trình tổ chức đại hội ở cấp mình. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh được thực hiện tốt. Các dự thảo văn kiện trình đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 được cấp ủy cơ sở chuẩn bị công phu, có chất lượng. Đồng chí Nông Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ngòi A, huyện Văn Yên cho biết:
Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy chú ý về các tiêu chuẩn đối với cán bộ mà quy hoạch vào ban chấp hành và nhân sự để chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2020-2025 về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là trong xây dựng vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đánh giá của huyện ủy Văn Yên, các đại hội cấp cơ sở đã có sự chuẩn bị chu đáo, khâu tổ chức ngắn gọn. Phần lớn thời gian của đại hội được dành để thảo luận, công tác bầu cử thực hiện đảm bảo đúng quy định, cơ cấu hợp lý. Đặc biệt công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình theo hướng dẫn của cấp trên. Đồng chí Vũ Văn Hải, Bí thư Đảng bộ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên cho biết:
Trong nhiệm kỳ tới thì vấn đề đặt ra cho chúng tôi về phát triển kinh tế đó là tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên và những chương trình hành động, đặc biệt là chương trình hành động số 190 của tỉnh Yên Bái về các loại cây trồng đưa vào địa bàn để đáp ứng được tăng thu nhập cho người dân. Thứ hai nữa là tiếp tục khuyến khích cũng như là tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp trên địa bàn, chú trọng vào những mô hình để tiêu thụ sản phẩm cũng như là tạo hàng hóa tăng giá trị thu nhập cho người dân trên địa bàn xã.
Đến thời điểm này đã có 31 chi bộ đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Yên tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến đến ngày 26 tháng 3 sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Văn Yên chuẩn bị tổ chức thành công đại hội 16 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên nhấn mạnh:
Ngay sau khi đại hội của các chi đảng bộ cơ sở tiến hành xong thì chúng tôi sẽ tổ chức họp tổng kết rút kinh nghiệm đại hội các cái chi đảng bộ cơ sở, sau đó tập trung vào công tác chuẩn bị cho tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ 16 của huyện Văn Yên, làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đồng thời chuẩn bị thật tốt các cái văn kiện để trình đại hội như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chương trình hành động và dự thảo nghị quyết, cũng như là các cái báo cáo chuyên đề để trình tại đại hội. Thế và cũng bắt tay và xây dựng cái chương trình cũng như kịch bản điều hành đại hội. Đồng thời song song là làm tốt công tác nhân sự, rà soát công tác quy hoạch và xây dựng các phương án nhân sự của ban chấp hành, ban thường vụ và lãnh đạo chủ chốt của huyện để trình duyệt với ban thường vụ tỉnh ủy. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị và xây dựng các phương án để phục vụ cho đại hội, như công tác bảo vệ, các phương án phục vụ hậu cần, trang trí khánh tiết, đặc biệt là chỉ đạo hoàn thành tốt đúng thời hạn các cái công trình trọng điểm chào mừng đại hội, cũng như là các cái công trình để phục vụ đại hội.
Hiện nay Đảng bộ huyện Văn Yên đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội 16 nhiệm kỳ 2020-2025. Vinh dự được tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề cho tập thể ban chấp hành Đảng bộ, các cán bộ đảng viên hướng tới ngày hội lớn.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach khẳng định Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản sẽ không bị hủy bỏ bất chấp sự đe dọa của dịch COVID-19. Ông Bach khẳng định việc hủy Olympic 2020 không nằm trong nhóm giải pháp mà IOC đề ra, dù thừa nhận IOC đang lên những kịch bản khác nhau cho Olympic 2020. Ông Bach nhấn mạnh quyết định của IOC không bị chi phối bởi bất kỳ lợi ích nào, đồng thời tái khẳng định sức khỏe của con người là vấn đề được IOC đặt lên hàng đầu. Phát biểu của ông Bách đúng vào thời điểm nước chủ nhà Olympic 2020 Nhật Bản vừa đón nhận ngọn lửa Olympic từ Hy Lạp hôm 20 tháng 3. Sau khi đến Nhật Bản, ngọn lửa Olympic sẽ có hành trình kéo dài 121 ngày vòng quanh đất nước mặt trời mọc trước khi thắp sáng ngọn đuốc Olympic ngày 24 tháng 7 tại Sân Vận động Quốc gia. Liên đoàn bóng đá châu Âu tuyên bố vòng chung kết Euro lần thứ 16 trong lịch sử vẫn sẽ được giữ nguyên tên gọi là UEFA Euro 2020. Đầu tuần này, UEFA đã quyết định rời toàn bộ các trận đấu của Euro 2020 sang năm sau. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, tổ chức này vẫn sẽ gọi giải đấu bằng tên cũ thay vì là UEFA Euro 2021. Lý giải của UEFA đó là việc thay đổi tên sẽ khiến giải đấu bị thay đổi nhận diện thương hiệu, cùng với những sự phức tạp trong khâu phát hành vé hay quảng bá cho giải đấu. Cũng trong hôm qua, UEFA đã công bố một số quyết định mới, đó là việc họ sẽ hoàn trả tiền vé cho người hâm mộ nào có nhu cầu, đồng thời giữ không rời năm thi đấu các giải đấu khác có lịch ban đầu là vào hè năm sau, như giải bóng đá nữ vô địch châu Âu hay giải U21 châu Âu. Các giải đấu này sẽ được bố trí thời gian phù hợp trong năm 2021. Câu lạc bộ Barcelona vừa ký hợp đồng với một cầu thủ trẻ tới từ Brazil, đó là Gustavo Maia từ câu lạc bộ Sao Paulo. Barca đã trả trước cho Sao Paulo 1 triệu euro và sẽ phải trả 4 triệu euro vào tháng 6 tới để hoàn tất hợp đồng. Maia năm nay 19 tuổi là một trong những cầu thủ được đội ngũ tuyển trạch viên Barca đánh giá cao khi họ có chuyến làm việc tại Nam Mỹ vào năm ngoái. Đội chủ sân Nou Camp đang phải tính tới phương án trẻ hóa hàng công bởi những ngôi sao hiện tại như Messi hay Suarez đều đã ngoài 30 tuổi. Các giải đấu hàng đầu châu Âu đang bị hoãn vì dịch COVID-19. Mặc dù vậy, các câu lạc bộ vẫn đang làm việc ngày đêm để có thể cải thiện đội hình trong mùa giải sau. Cầu thủ chạy cánh người Pháp được cho là đang muốn rời khỏi Atletico Madrid. Tại đây, Lemar đang bị thất sủng vì không phù hợp với triết lý bóng đá của huấn luyện viên Simeone. Trong quá khứ, MU cũng từng theo đuổi Lima, nhưng cuối cùng anh lại chọn chuyển tới Atletico. Với giá 70 triệu euro, hiện tại Lima vẫn còn 3 năm trên hợp đồng với đội bóng thành Madrid, nên giá của anh sẽ không rẻ.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh.
chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inac, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Sáu bước rửa tay với xà phòng và nước sạch. Bước 1, làm ướt tay bằng nước sạch và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2, chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3, chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay. Bước 4, chà mặt ngoài các ngón tay này và lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 5, xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 6, xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay. Thời gian rửa tay tối thiểu 30 giây. Các bước 2, 3, 4, 5 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần. Sử dụng khăn bông hoặc khăn giấy sạch dùng một lần để lau khô tay. Không dùng một khăn lau tay chung cho nhiều lần rửa tay.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.